Sài Gòn ngày 28 tháng 10 năm 1972.
Công phu thế nào? Ông rời ra thế nào? Ông rời công phu thế nào? Nói
bắt đầu thực thi cái pháp môn hành đạo này đó là từ ngày 22 tháng 3 dương lịch chỉ trong một thời gian ngắn là trong thời gian 2 tuần lễ đầu thì tôi thấy nội tâm có cái sự biến chuyển, có cái sự thay đổi. So sánh trong cái quá trình mà tu học trong 5-6 năm qua, tôi thấy là chỉ chạy theo những cái hình thức ở bên ngoài. Cũng như khi tôi gặp một cái pháp môn lần thứ nhất và một cái người hướng dẫn đó, thì thật ra tôi cũng tu với cái tâm trạng có thể nói là hầu như là mê tín. Bởi vì ông thầy đó, ông thường tiên tri những thời cuộc. Ông nói là trong 1-2 tháng nữa là có biến loạn, có sự chết chóc, có sự đói khát, có sự thiên tai vân vân. Cho nên trong lúc đó tu, nhưng mà mình thật ra với cái tâm trạng là bảo thủ, nghĩa là tham sinh quý tử, ham sống sợ chết, tu để mà nhờ cái ơn thiên liêng trời Phật để mà che chở, để mình được kéo dài kiếp sống ở trên cõi tạm này, để mình thụ hưởng, để hưởng thụ những cái thú vui. Qua thời gian hành đạo thì thật ra nó chỉ cũng chạy theo những cái lối xưa đó, và cũng tổ chức những cái cuộc nói đạo phiên tu. Nhưng mà đến bây giờ mình nghĩ lại thì rất là hổ thẹn, bởi vì mình cũng chưa biết tu như thế nào, nhưng mà trong lúc đó thì cũng dõng dạc, thì cũng đăng đàn thuyết pháp, rồi cũng khuyên thiên hạ tu đường dần vậy. Qua 3-4 năm hành đạo rồi thì thấy cái sự tổ chức tu học đó, nó càng ngày càng đi sai lạc với cái mục đích mà người ta đã chủ trương ra lần đầu tiên. Cũng như ban đầu thì ông nói là vô vi, nghĩa là không có hình tướng, không có thâu những tiền bạc lễ vật, không có tụng kinh gõ mõ, không có cạo đầu đắp y. Thì tôi vốn tu, tôi thích những cái sự mà im lặng, những cái vô vi không có hình tướng. Còn tu ở chỗ nào mà dần dần rổ rổ, nay rước ông này, mai rước bà kia, hay là có những cái cuộc mà hội họp đông đảo, hay là tỏ ra bên ngoài để cho người ta biết mình tu đó, thì ý tôi không thích. Nhưng mà ban đầu ông đưa ra cái chủ trương vô vi thì tôi thích lắm. Nhưng mà lần lần 1-2 năm sau thì tôi thấy cái vấn đề nó đi sai lạc. Rồi lần lần nhận tiền bạc lễ vật, tôi thấy nó đi xa với cái chủ trương nó đi. Tôi bắt đầu tôi đổi hướng, tôi mới đi một cái đoạn đường thứ hai. Tôi gặp ông thầy thứ hai dạng cái pháp môn. Thì cái pháp môn đó, như tuần rồi tôi đã nói là cái pháp môn bá nhược trúc cơ đó, là tu là dưỡng anh nhi với chúng theo như ông Tám nói đó. Thì theo ở đây đó, thì cái sự thọ pháp đó rất là quan trọng. Sau qua 2-3 tuần lễ tiếp xúc thì tôi thấy ông sư ông nói đạo rất là thông thạo, hợp với kinh điển, nó đúng với cái kinh điển mà mình đã từng nghiên cứu qua. Cho nên tôi thích ý, là tôi mới thọ pháp. Trước khi mà thọ pháp đó thì ông sư ông phải coi ngày, coi cái ngày giờ nào tốt rồi mới thọ pháp. Thọ đó thì phải có cái lễ vật, là phải có đèn, phải có nhang, phải đôi đèn số 1, và phải nhang cũng phải là nhang thẻ, nhang cây to, hoa quả thì phải đủ thứ 5 trái. Và đến bàn Phật quỳ lại thệ nguyện, nếu mà không tu nữa đó thì sẽ bị đọa tam đồ. Và sau khi mà làm lễ thọ pháp xong rồi đó thì ông sư ông mới mời vô trong một cái buồng kín, rồi ông mới kề tai ông nói nho nhỏ cái pháp. Nhưng mà cái pháp nó không phải là đơn thuần như ở đây, cái pháp có thể nói rằng nó dài dòng, nó khó nhớ lắm. Mà đó là những cái pháp cư sĩ tại gia mà ông nói chỉ là thần đạo thôi, chứ còn ở đây nó chưa có bước vào thánh đạo. Sau thời gian người hành giả hành qua các cái pháp mà gọi là thần đạo tại gia đó, thì trong đó nó có 6 pháp. Mà cái pháp đó hành đặc biệt là phải hành ở một cái chỗ kín đáo, đừng có cho người nào thấy hết rồi. Mà sau khi thọ rồi đó thì mình hành, nếu mà có thấy những cái hiện tượng, những cái gì trong cái lúc hành pháp thì cũng không được nói ai cả, mà chỉ được nói với công sư, tức là cái người mà trao cái pháp lại cho mình mà thôi. Sau khi tôi hành qua 6 pháp ở tại gia rồi thì thật ra thấy nó cũng có nhiều cái điều lợi lạc. Thì ông sư khuyên nên bước tới một bước nữa, tức là bước vào cái thánh đạo. Mà đối với tôi là một người đi làm cho nhà nước, đi làm cho công sở, mà vấn đề vô bá nhật á, là phải nghỉ tới 3 tháng 10 ngày. Cái vấn đề hy sinh thì tôi có thể hy sinh mặc dầu là nhà nghèo, bởi nhưng mà lòng mẫu đạo tôi rất có thể là nghỉ trong 4 tháng không lương. Để đi khám phá, để đi tìm hiểu những cái đạo. Tôi rất đắn đo và tôi thu xếp gia đình. Tôi thương lượng với ở nhà và tôi chuẩn bị tất cả những số tiền bạc để dành đó. Nghĩa là đủ xài trong 4 tháng. Rồi qua cái giai đoạn khó khăn thứ hai là phải làm như thế nào để mà cho ở sở họ chấp thuận cho mình nghỉ 4 tháng và hàng không lương. Rồi không biết đưa ra cái lý do như thế nào. Rồi tôi rốt cuộc cũng cầu nguyện mỗi đêm gian giấy, nghĩa là sau khi mà đã sắp xếp xong tất cả những cái tiện nghi thì cũng may thay là đưa cái đơn lên thì được chấp thuận tôi nghỉ 4 tháng không lương để vào trong cái bán nhược trúc cơ đó. Vô bán nhược trúc cơ đó là trước hết phải lên đó 3 ngày mình tự cất cốc lấy mà ở. Về cái phương tiện ăn ở là cái người hành giả phải hoàn toàn tự túc hết, cũng như mình tự cất lấy cái am, cái cốc mà ở, rồi phải tự nấu lấy mà ăn, phải sắm tất cả những nồi niêu chén bát là lương thực đồ đầy đủ hết. Đầu tiên mà vô đó thì nó có cái tu kêu bằng cái pháp Quỳnh Đình đó. Cái chỗ đó cái công dụng của nó chẳng khác nào cũng như là đưa cái trượt trong người ra để mà hấp thụ lấy cái thanh của vũ trụ, của trời đất đem vô trong mình. Sau khi mà hành Quỳnh Đình đó xong rồi đó mới bắt đầu mới nhập thất, nghĩa là vào trong bá trong cốc. Thì cái pháp bá nhược trúc cơ nó đòi hỏi hành giả phải công phu một cách hết sức là siêng năng mới được. Bởi vì trong một ngày 24 tiếng có thể là nói hành pháp công phu đến là 18-20 tiếng, chỉ còn 5-6 tiếng đồng hồ để ăn cơm tắm rửa mà thôi, tu cả ngày lẫn đêm. Mà tuyệt đối là phải xa cảnh, không được tiếp xúc với người ngoài. Ngay mỗi khi mà tuần lễ mà ở nhà tôi lên thăm cũng vậy, nghĩa là chỉ trao đồ ăn rồi hỏi thăm là qua loa vậy thôi, không có được tiếp xúc lâu. Bởi vì theo ông sư cho biết đó, nếu mà mình ở trong đó mà mình vọng tâm cái thì nội cái đêm đó nó nghĩa là không có gặt hái được kết quả. Bởi vì mỗi đêm đó phải là lấy thuốc, rồi phải nấu, rồi phải đem lên, rồi phải chưng, phải cất. Mà thật nó cũng có nhiều cái mình thấy nó cũng lạ thường lắm. Nếu mà cái ngày đó mà mình vọng tâm, hay là hoặc mình có sân hận, hay hoặc mình có những cái tư tưởng gì mà nó tâm không được trang lặng, thì cái đêm đó thật ra cái hiệu quả nó không có được không có được kết quả đầy đủ cũng như như những cái đêm mà mình đã trang lặng. Sau đúng 100 ngày đó thì nó có làm cái lễ mà gọi là cái lễ ra, cái lễ xuất tịnh. Rồi cũng với cái thủ tục và lễ nghi cũng đầy đủ vậy. Và sau khi mà còn 100 ngày ra thì tôi thấy về cái hình thể nó dễ thay đổi nhiều. Tôi lên được 7-8 kg, mập lắm. Và nhất là tu cái pháp bên đó, đó thì cái bụng nó to vậy. Ngồi nghĩa là ngồi khó ngồi lắm, ngồi nghe nó tức cái gì nè. Cho nên nếu mà tu tiếp tục mà tu 2-3 nữa thì cái bụng càng ngày càng to. Và nhất là cái người hành giả, dầu sau khi ra rồi đó cũng không có được làm cái gì nữa. Nếu mà làm động thì nó hư ngay. Nhưng mà nói về cái phương diện nội tâm á, thì tôi thấy trong cái lúc mà tu đó, mà ở mà mình ở cô lập đó, nghĩa là không có đối cảnh, thì thấy cái tâm nó cũng có phần nào nó trang lặng và nó thung dung tự tại. Nhưng trái lại khi hành giả mà ra tịnh mà trở về gia đình, nhất là những người còn phải có bổn phận đối với gia đình, còn hoạt động ngoài xã hội, thì mà khi đi ra rồi đó, rồi cái những cái tánh cũ, những cái tật xấu, những cái tham sân si, tôi thấy nó cũng trở lại như thường. Đó là qua cái giai đoạn thứ hai của cái bước đường đi tìm đạo của tôi. Thì đến lần hôm nay đây thì gặp được cái pháp lý vô vi của ông Tám, cũng do người bạn hiền, người bạn đạo giới thiệu lại. Thì hôm nay tôi đã thực thi cái pháp môn này là qua bữa nay là 41 ngày, và kiểm điểm lại những cái kết quả về thân cũng như tâm thì tôi thấy có cái sự biến đổi. Nói về thân thể thật ra thì nó cũng không có lên được bao nhiêu kilo, nhưng mà nói về cái nội tâm thấy nó có cái sự tiến bộ hết sức là quan trọng. Cũng như trước kia ai ai thì cũng thường có cái tánh là sân hận, nhưng mà đến bây giờ tôi thấy là tự nhiên mình không có kiềm chế, nhưng mà nó nhận thấy rằng nó giảm bớt rất nhiều. Cũng như là cái tính vọng động, những cái loạn tưởng mà Phật thường nói rằng, cũng như là cái đứa ăn cắp mà nó vô ở trong nhà mình, nó lấy đồ, nó nhảy ra nhảy vô, mình không hay đó. Cái loạn tưởng nó lúc nào nó cũng có, nhưng mà từ khi hành cái pháp này đó, thì tôi thấy những cái gọi là tâm duyên ý mã, nó cũng bớt một phần nào. Cho nên nói về cái kết quả của nội tâm, thì thấy cái tâm trí nó hết sức là thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Nó có cái niềm vui mà ở bên trong mà mình không có thể tả được. Và thật ra khi người ta tu là cốt quán cải cái tâm tánh, nghĩa là tu bên trong chứ không phải là tu bên ngoài. Nếu chúng ta tu 5 năm, 3 năm, dầu có trường trai hay là diệt dục đi nữa, mà nếu về cái tâm tánh tham sân si mà không chừa được, thì thật ra cũng khó mà thấy đi đến cái chỗ cứu cánh của cái đạo pháp. Bởi vì có câu trong ngôn người ta nói rằng là tham sân tật đố chẳng chừa, bo bo mà giữ tương dư ích gì. Thì nếu cái nội tâm, cái tâm tánh của mình mà không quán cải được, thì tôi thấy là vậy là chưa tiến đạo. Nhưng với thời gian công phu hết sức là ngắn ngủi trong 40 mấy ngày, mà thấy về phương diện nội tâm mà nó có cái sự thay đổi như vậy, tôi rất mừng. Và cứ theo cái đà này thì tôi thấy nếu tất cả quý bạn, quý huynh mà cố gắng và siêng năng công phu, bởi vì cái pháp môn này nó rất hợp cho những người ở cư sĩ tại gia, bọc là mình còn đi làm ăn, còn ở cái hoạt động ở xã hội, thì hành cái pháp này rất là nó dễ dàng, bởi vì nó không có đòi hỏi cái thì giờ nhiều của mình. Tại vì từ 1 giờ khuya trở lên thì cái giờ đó là cái giờ hoàn toàn mình làm chủ. Thì ai cũng có thể làm được hết. Bất cứ ở giới nào, giàu lao động trí thức hay là lao động tay chân, giàu giàu, nghèo, nam phụ, lão ấu gì. Tôi thấy cái pháp này nó rất là phương tiện cho mọi người có thể hành được. Nó không đòi hỏi mình cái gì cả, chỉ đòi hỏi ở có cái sự siêng năng. Mà với cái lòng mộ đạo của mình á, thì tôi thấy cái sự siêng năng mình sẽ có thừa. Bởi vì mỗi đêm nó chỉ có 1 tiếng mấy đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, thì tôi thấy ai cũng có thể làm được cả. Nếu mà quý huynh đã tu qua các cái pháp khác và nó đòi hỏi thì giờ công phu nhiều hơn, thì đến bây giờ gặp cái pháp này thấy nó là hết sức là nhẹ đối với các cái pháp khác. Nhưng mà với cái công phu ngắn và ít có làm trở ngại như vậy, nhưng mà trái lại đó, cái kết quả nó đi rất là mau chóng. Tại vì và đến khi mà gặp cái pháp môn hành đạo này thì tôi cũng tu, nhưng mà nó khác với hai cái tâm trạng trước kia. Là với ông thầy thứ nhất á, thì bởi vì ông nói thiên cơ, ông nói thời cuộc, ông nói đói đau, nào là chiến tranh chết chóc, nghèo đói, bệnh tật, lục lửa vân vân. Thành thế là mình sợ sệt. Mà sợ sệt tức là do nên cái sự bảo thủ, cái sự ham sống sợ chết mà mình tu. Nên do đó thấy rằng trong cái lúc đó đó, mình tu với cái sự mê tín mà tu, chứ còn chưa có biết gì cả. Qua đến ông thầy thứ hai đó, thì ông nói tu là phải ly gia cắt ái, phải lìa bỏ gia đình xã hội thì mới có thể tu thành được. Thì tôi cũng tu vậy, nhưng mà trong cái lúc đó tôi nhớ lại là với cái tâm trạng có thể nói là như là tiêu cực, như là bi quan, như là chán đời để mình tu. Chứ còn ngày nay gặp cái pháp môn này mình tu đó, là nó không giống hai cái tâm trạng đó. Mà thật ra đến bây giờ tôi tu, tôi thấy nó hết sức là bình tĩnh. Là tại vì cái pháp môn nó không làm trở ngại công việc sinh hoạt hàng ngày của mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, là mình tu với một cái tinh thần để tìm tòi, khám phá, cũng như là một cái nhà bác học mà họ hăng hái để họ khám phá, để họ thành công trong một cái công trình phát minh nào ở trong phòng thí nghiệm vậy. Cho nên bây giờ mình tu với cái tinh thần đó thì tôi thấy nó hết sức là bình tĩnh và nó không có làm trở ngại. Và trong khi mình hành pháp, trong khi mình công phu, mình có cái sự hăng say, có cái sự tự nguyện tự giác. Mà cái gì do lòng tự nguyện tự giác thì đó mới là chánh tính, đó mới là hợp với tự nhiên và hợp với đạo vậy. Để xin nhận lời để huynh khác rồi muốn hỏi.
Ở đây chỉ cho công phu. Mọi người được nắm, được tự chủ lấy, chứ không có cái sự mê tín mở ngoài xâm phạm được. Mình phải tự tu, tự chủ lấy. Cô đã có một cơ năng bản thể, cô làm chủ lấy cô, thay vì để cho một người khác làm chủ. Và ở đây chúng tôi công phu đó rất cởi mở, chứ không có làm gì mà mệt lòng một người khác. Mà chính quyền sở hữu của mình tự đoạt lấy. Con người nó có hồn có vía, quản lý lấy mình, chứ không nên để người ta xâm chiếm ở trong cái cơ giới của mình. Chính mình phải làm chủ, phải bình tĩnh đứng lên mới được. Chứ còn nếu mà còn lộn xộn nữa thì họ xâm chiếm. Ở đây chúng tôi có cái phương pháp để cho mọi người công phu, người sống cũng như kẻ chết. Thiêng liêng, chúng ta là thiêng liêng. Chúng ta bị đầy xuống thế gian tạm một thời gian ở đây, rồi chúng ta phải chuyển kiếp, chứ không có vĩnh viễn mà sống ở trong một cơ thể động loạn, tham những cái mùi vị ở thế gian mà làm cho chúng ta rối loạn hàng ngày, không tiến nổi. Cho nên phải có một sự bình tĩnh cương quyết mới công phu được. Cho nên cái pháp môn của chúng tôi đây á, có thể dìu dắt bất cứ, không phải là nói con người ở thế gian, nhưng mà thiêng liêng cũng vẫn được tự toại và tự thăng tiến được. chứ không phải rằng nói riêng cho loài người, nhưng mà tất cả các vị ở xung quanh này ai cũng có thể nghiên cứu và tự dẫn tiến mình. Chính mình lầm lạc xuống thế gian này, lãnh cái cảnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục, rồi một ngày kia phải chuyển kiếp, chứ không có ai có thể ở vĩnh viễn ở thế gian này. Cho nên chúng ta phải bình tĩnh mà nhận xét cái chủ quyền của chúng ta, nắm lại cái hồn là làm chủ của bản thể, cái vía là thuộc về phụ thuộc, lục căn lục trần cũng là thuộc về phụ thuộc. Cho nên mình phải nắm lại chủ quyền mới công phu được, còn không nắm chủ quyền không bao giờ công phu được. Cho nên cái phương pháp ở đây công phu có thể dìu dắt người ta được, nhưng mà theo như cô đó phải mất nhiều thời giờ để nói chuyện mãi để cô hiểu, rồi cô sẽ bình tĩnh cô mới công phu tiến được. Và đằng này nó không có hao hết cái gì hết, chỉ có một cái ý chí cương quyết. Cái cái ý cương quyết của cô muốn làm chủ lấy cô mới được. Còn cô không muốn làm chủ lấy cô thì cô sẽ bị người khác làm chủ. Cô nghe hiểu không? Nghe tên tu theo bên kia. Quá thầy như cô đó phải có một cái thời giờ như rảnh đó, thường xuyên có rảnh đó, tới đây tôi sẽ nói chuyện nhiều. Rồi cái điển đó, nó dịu dắt bình tĩnh, tại vì ở đây nhiều quá nó không có đủ thời giờ phân phối. Nó phải có thời giờ nói chuyện đó, rồi cái điển nó trao dồi sửa đổi nó mới tiến được. Rồi để có tỉnh, có tư công phu, có tự nắm lấy chủ quyền thì không có bao lâu nó dứt. Thì bị ngoại tâm rồi không được. Rồi nó ở đây có phương pháp công phu phải nói chuyện với cô nhiều, cũng như hồi trước ông Thông cũng không có tự chủ được. Nhưng mà đây dìu dắt không phải dìu dắt riêng cô đó, nhưng mà dìu dắt những vị thiên liêng cũng vậy. Vì chúng ta là thiên liêng, chúng tôi cũng là một người thiên liêng, mà bị giam hãm ở trong cơ thể này, bây giờ chúng tôi được xuất ra thì cũng trở lại thiên liêng. Thiên liêng với thiên liêng nó thông cảm, chứ không có cái gì mà thắc mắc lẫn nhau hết thảy. Cho nên phải nghiên cứu mà để dẫn tiến à, chứ đừng có tưởng là tham sống ở trong một cái cơ thể, trong cái mùi vị ở thế gian này mà vĩnh viễn lên trên bồng la tiên cảnh trên trời Phật ta sung sướng biết mấy. Tại sao lại ta còn ham ở thế gian làm cái gì? Lãnh những sự đau khổ giả tạm mà thôi, chứ không có vĩnh viễn đâu. Đừng có tưởng lầm đó là vĩnh viễn. Cho nên sẽ sau này nó sẽ có nhiều sự đau khổ nữa. Mất đi đó. Nghe đó nhưng mà nó cũng có thiên liên áp đạo. Tôi nói hai mặt cho nghe để hiểu. Vì sau này có thì giờ rồi đó, cô sẽ tu. Cái hồn cô bị giam hãm trong con tim, cái vía ở chỗ nào, ở lỗ rúng, rồi sao mới cắt nghĩa hết. Nếu mà bà có cuốn băng đó, tôi nói trong cuốn băng đó, đem về dặn cô nằm một bên, cô nghe thiệt bình tĩnh. Tỉnh cô làm chủ lấy, có gì hết, không có tốn hao cái gì à. Mà thiên liên nghe cũng vậy, ở đằng này không có chối cãi, mà không có láo xược ai hết. Nó sự thật là sự thật. Con người có hồn có vía, bầu trời vũ trụ có điển âm điển dương, nó có hết. Nhưng mà bây giờ bị mê trần lâm loạn ở thế gian vậy thôi. Rồi một thời gian nó tỉnh lại thì nó công phu cái hết. Ở đây ban đêm có rảnh là cách một hai bữa vô nói chuyện thông thẳng thẳng hiểu, rồi truyền cái điển ra được. À, người ta một vị tu hành mà ta theo đó. Phải rồi. Cái này là khất sĩ mà. Khất sĩ là tu. Người ta cũng tu chứ đâu phải người ta giỡn, nhưng mà ta tu chưa có đi được. Người ta muốn xuống đây hoằng hóa chúng sanh về bên địa tiên à. Đó, tu Phật là vậy đó. Ai biết mình thờ bằng thờ Phật. Ta theo Phật người ta vô người ta ở, người ta theo Phật. Bây giờ gặp cái tinh thần nào người ta đổ tinh thần nấy, người ta giúp đó. Người giúp mà tới không biết, mình bị người ta chiếm rồi. Thì phải thúng thẳng nó, dìu dắt nó mới đi lại. Nói chuyện hiền, nghe nhiều chuyện thanh tao của trời Phật, tâm thần tin tưởng rằng cỡ mở ghê lắm. Nhưng mà cái hồn chưa có được.
Nên bây giờ thúng thẳng là nếu qua bên này tu mà tự chủ được thì họ cũng bỏ đi, rồi mình tự mình tu lên thiên liên, gặp với thiên liên. Có người kỳ lắm, có người hiền, có người dữ. Con ma con quỷ thì nó dữ, còn mấy người kiếp trước người ta tu hành người ta hiền. Vậy đó. Nãy giờ nghe nói chuyện có vui không? Có làm buồn cô không? Hả? Có làm buồn lòng cô không? Nghe vui hay là buồn? Hả? Nghe vui hay buồn? Có buồn không? Cho nên phải lựa cái thì giờ mà ít nhất. Thích đi gặp Quan Âm không? Tu luôn luôn phải tự chủ được. Mình hiểu cái cơ năng bản thể này là cái vũ trụ thâu ngắn này, để giam hãm cái hồn và cái vía. Ở trong cái đó nó có lục căn lục trần. Cho nên mình tự chủ không được, mà mình nhờ ơn trên phù hộ. Thì đó là ơn trên phù hộ. Ơn trên là thiên liên. Mà thiên liên người ta phù hộ vô rồi, tại sao mình đuổi người ta? Không được. Bây giờ mình phải sáng tự chủ, mình tu rồi họ mới ngã ra. Phải tỉnh táo lên đi. Phải nắm lại cái chánh quyền, phải chịu trách nhiệm đối với trời Phật. Chứ đừng có tưởng là mình ta phù hộ vậy rồi mình được. Không được. Nó hoài cái công của người ta. Mình ráng mình tu thì họ vui vẻ. Thiên liên lúc nào cũng vui vẻ thế. Còn mình không ráng tu họ không vui vẻ. Con ma con quỷ cũng vậy nữa. Tu rồi thì nó thấy mình nó vui vẻ, nó kính trọng. Mà mình không tu, mình cầu nguyện thét rồi nó. Bởi vì trong gia đình thì tu theo Phật, thì con phải nghe lời cha mẹ, phải kính nể trời Phật. Nhưng mà lúc kính nể quá, tinh thần xuống thì cái điển nó áp đảo vô, nó phù hộ. Trong cái lúc phù hộ đó rồi thì nó làm cũng như nó chiếm cái tinh thần của mình rồi nó dạy đạo. Cũng như người ta hiện tại bây giờ người ta dạy cổ tu đó chứ. Rồi ở gia đình thì thấy buồn phiền, thấy con không nói gì cứ cười hoài, không biết làm cái chuyện gì đây. Thì nó cũng nói về chuyện trời Phật như cái chuyện gì, nhưng mà nó đọt không được. Thì bây giờ ráng đi nghe lời tôi, rồi thông thẳng tới đây nói chuyện, rồi tu, rồi cởi mở, nó nắm lại chủ quyền rồi được. Chính mình phải chịu trách nhiệm, mình phải điều khiển, mình phải hiểu lấy mình. Mình hiểu được cái hồn, cái vía thì mình hiểu được cái luật của trời Phật âm dương. Rồi thông thẳng tu. Chứ còn hồn vía không hiểu thì làm sao mà tu được. Ma có thứ hiền mà có thứ dữ. Có thứ dữ lắm. Thứ mở miệng chửi người ta là có thứ niệm Phật nó cũng là ma. Thì vậy đó. Ở phù hộ là nó vô vậy đó. Bây giờ phải đánh đổ nó ra. Bây giờ đó phải là chị lấy cái đi thuốc đó đem xong cho nó đi, nó đi. Cái đằng này cũng phải xong nữa, nó đi xong nó cái thuốc xong nó, thuốc xong ở nhà còn hết chữa thì không được, xong đi cho cơ nó vô. Nó chiếm rồi.
Muốn lên nhà quân mà tôi sợ tôi bận chứ không phải tôi đi dám mà ba má nó đem mình tham quan với con thầy pháp giỏi lắm mà chở người ta
cũng được đâu. Cũng được rồi, nó phải tự chủ lấy rồi nó tập trung cái điện nó mới đánh đổ. Ông thầy pháp là ông mạnh trong lúc đó, ông đánh đổ trong lúc đó rồi ông thầy pháp đi rồi nó trở lại. Đi rồi nó trở lại. Đi rồi nó lại nó trở lại, chạy không khỏi. Rồi từ ở đây sau này có cái thuốc xong rồi bà hết rồi hả? Nhờ mấy bà nó làm thêm thuốc xong rồi xong cho cổ khỏe mạnh chút. Kiểu mỗi đêm mỗi xong mình tới đây nói chuyện thôi. học tới lớp năm lớp mấy rồi? Lớp gì, lớp mấy? Học đệ nhị. Học đệ nhị văn minh rồi mà. Thế kỷ 20 mà còn quỳ lạy Phật gì nữa. Tới bây giờ ta tu cho mạnh dạn, ta nói chuyện cho Phật nghe. Ta đi lên ta tầm Phật. Thấy không? Mình người có ăn học mà tại sao lại mình còn mê tín nữa? Thời đại bây giờ khác rồi. Ma dắt đi đâu đi đó, đó, ma bày cúng bậy bạ rồi ma nhập. Phật có đâu xuống phải, Phật không có xuống thế gian. Cho nên bữa sau tôi tới nhà tôi chỉ rồi ông Phật rồi sao. Sách ông Phật tôi luyện về đường, ông dám làm gì tôi hết. Ông cục đất mà. Còn Phật ta còn sống nhân nên nó không đi cúng, chạy cúng Phật đất làm gì. Đừng có tin nữa. Và đánh đổ đi. Phật là ở trên thiên đàng, trên trung thiên sắp lên đó. Phật đâu có ở dưới thế gian. Phật không có mà cúng thét thì con quỷ nó tới. À, thấy cảnh sát là ông cò thì nó xưng ông cò chứ gì. Phải không? Ngôi nào theo thứ nấy mình phải hiểu. Lộn xộn mà tin tầm bậy đó, nó gạt nó lấy tiền nó ăn. Hay là ma thì nó gạt nó lấy tiền, nó lấy cái tinh thần mình. Còn thế gian họ gạt họ lấy tiền họ xài. Này thúng thẳng tới đây nói chuyện tôi sẽ nói cỡ mở rồi sau này mạnh giỏi nó tốn gì hết. Ở trong nhà đó cái bàn Phật đó phải sửa lại thì thay đổi, mà bà không nghe lời tôi đó là bà nuôi ma trong nhà. Nhưng bà này trước cũng là ma quỷ trong nhà không có làm được cái gì hết. Đằng này có chúng tôi tu á, phải tự tu tự giác. Có phương pháp công phu tập trung cái điển của trời Phật xuống để mình hiểu cái cơ năng bản thể này, khai thác cái cơ năng bản thể này mà đi tới từ động loạn đi tới thanh bình mới tu được. Chứ còn nhờ ơn trên phù hộ thì không được. Đức Phật Thích Ca là từ con người xuất thân tu mà nhập niết bàn, là cái hồn xa bản thể, ngài không còn ở thế gian nữa. Ngài đã được trọn lành rồi, bây giờ mình còn kêu ngài xuống phù hộ mình là cái gì? Mình đi theo bước đường của Đức Phật, mình theo bước đường của Thích Ca, mình theo bước đường của Quan Âm. À, ngài có một cái từ tâm thanh bình, tâm bất động, ngài mới tu được. Còn chúng ta mỗi chút, mỗi gây, mỗi hận trong gia đình, chuyện này chuyện kia, rồi quýnh ra đâm ra cúng Phật, chứ thiệt là ông Phật không có xuống. Mình thông minh quá rồi luôn, mình kêu ông Phật làm nô lệ cho mình đâu có được. Ổng là xa sự nô lệ thế gian rồi. Bây giờ mình phải sáng tu để tiêu những, để tiêu dẹp tiêu tan những sự tham sân si của mình, mà đi tới thanh bình, tâm bất động. Lúc đó Phật mới nhìn nhận mình là đệ tử. Cho đừng tưởng tôi tư vậy rồi tôi thành Phật, tôi điểm kinh này kia nọ, đâu có thành Phật được. Chính mình không hiểu mình mà. Cái hồn của con người đàn bà là thuộc về âm điển, bị giam ở trong con tim đó. Cái vía nằm ngay cái lỗ súng, âm dương hiệp nhất khi nhân duy nhân, có âm cái dương mới thành con người. Còn thế gian là giả tạm thôi, sống đồng quan chết đồng quách đó. Xuống hạ sanh trong bản thể một thì giờ mà chết một thì giờ, chứ không vợ chồng thế gian không có chung một lý tưởng mà chung một thì giờ đâu, hai cái nó khác hẳn nhau. Cho nên tu ở đây thì phải tu cho kỳ được, mình xuất hồn đảnh lễ Phật. Mình không có tin những sự mê tín ở thế gian nữa. Bây giờ có đặt ông Phật cho thiệt đẹp đi nữa cũng không được. Chính là mấy cái ông mà nắng ông Phật nó, ông có chưa thấy ông Phật. Bà đi chụp hình mà có cái mục rùi trên mặt mà nó chụp mất cái mục rùi mà bà còn la thằng cha thợ chụp hình, mà huống hồ ông kia không thấy ông Phật mà ông nắng ông Phật vậy mà bà sao bà tin. Tôi nói ông Phật méo miệng, ông Phật không có đẹp vậy, tại sao tin? Sao? Cho nên mình tu là phải đi tới cái chân chánh, phải tập trung cái điển nó mới thấy. Bởi vì cái hồn của mình á, nó khác hơn cái duy vật. Duy vật là để như vậy nhưng mà nó sẽ tiêu tan. Còn cái hồn của bà đây, bà còn đó, bây giờ tôi nói cho bà hiểu rồi, bà gục đầu, bà nói tôi hiểu. Mà cái xác chết kia nó có mắt mũi tai miệng, mình kêu nó không ơi là tại sao? Cái hồn xa bán thế rồi. Cho nên mình còn sống mà mình tu cho kỳ được, để thấy được cái hồn mình là mình thấy tất cả những các vị thiên liên, thấy tất cả những cái gì quý giá nhất của trời Phật, vĩnh viễn không tiêu tan, mà không có luân hồi lại thế gian nữa. Là một lần thứ nhì tham sanh quý tử, làm con người xấu xa như thế đó. Tham sanh quý tử rồi đâm ra tranh giành lường gạt lẫn nhau. xin bùa xin phép trắng đủ thứ hết trọi, rồi làm lộn xộn đảo điên cho tất cả gia đình. Cho nên đằng này tu cởi mở cái tiểu thiên địa này, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc, mới tiến về xứ Phật ở đây. Chứ còn không có tu mà không có sửa chữa, mà không có hiểu được ở bên trong thì một ngàn lần đọc bao nhiêu sách kinh rồi thờ bao nhiêu ông Phật thì nó cũng vẫn ở thế gian, cho nó không có đi được. Chết rồi thì lẩn quẩn ở đó, rồi làm địa tiên, rồi nhập vô bản thể người này, nhập bản thể người kia, để tìm cái sự sống mùi vị của thiên hạ. Rồi nói tôi đi cứu độ chúng sanh, tôi rốt cuộc không có cứu độ được ai. Chính họ, họ phải bị luân hồi xuống thế gian, mà họ làm sao họ cứu rỗi được ai. Cho nên tu ở đây thét rồi con người nó không còn mê tín nữa, nó tự tu tự tiến. Chính đó là cái gương của Đức Thích Ca, đó là cái gương của Quan Âm. Mà chính Jesus Christ cũng có một cái gương lành, Ngài cũng tâm bất động mà Ngài được thành công. Mọi người đều tìm cái sự hiền từ, từ bi bác ái của Ngài mà để thờ phục và tự dẫn tiến lấy mình. Không nên tin cái duy vật quá nhiều. Cái ngoại cảnh ở thế gian là tạm mà thôi, không có được bền bỉ như là cái chư liên. Nhắm mắt chúng ta thấy sáng, đấm cho thế gian thấy thiên đàng. Ở đây chúng tôi có phương pháp bịt lỗ tai, nhắm con mắt mà thấy ánh sáng. Đó là chúng ta được thoát ly cái phần phàm tâm mới thấy được. Còn dính líu trong cái phàm tâm không có thấy được cái ánh sáng. Tôi đi học tới đệ nhị mà cô không hiểu khoa học. Thấy không? Ở trong bản thể mình nó có điểm. Nước là gì? Là điểm. Điểm là nước. Mà bản thể của cô mà không có nước làm sao cái máu cô chạy được? Cái máu cô không chạy. Ông Phật là ai? Ta là ai? Xuống đây ta làm gì? Rồi sẽ về đâu? Tại sao ta còn lâu thôi như thế này? Tại sao ta còn tham sân quý tử? Thấy không? Ta đã thiên liêng thì thiên liêng cho trọn lành đi. Thiên liêng còn áp đảo trong bản thể của loài người làm gì? Để tìm cái gì bây giờ? Mục đích gì? Để chống trả lại thiên lôi hay là sẽ bị thiên lôi đánh? Chúng ta phải tìm hiểu rồi chúng ta tu, chúng ta tiến đi lên. Kẻ chết cũng như người sống, hai người cũng đều thiêng liêng, phải rang tù mới tiến được. Ông Đức Di Lạc tới đó, phải ổng không? Dòm kỹ phải ổng không? Đó tôi mới có đánh điện ông tới đó, phải Đức Di Lạc không? Phải không? Thấy chưa? Thiệt á, chứ không phải nói láo à. Mà xưa ở nhà lại Phật mà tới đây Phật tới rồi không lại. Tại sao? Sáng ngày đi.
Tao thần kinh,
người ta tu hành mặt này người ta hiền, cái biển người ta sáng suốt, người ta là một vị thiên liên. Còn mình một vị thiên liên mà mình không biết tu cao hơn nữa. Hả? 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 Đủ vậy đó. Thì ráng tu nó mới thấy. Nói chuyện với ổng đi, ổng hiền lắm, ổng có gạt người ta đâu. Nói chuyện với ông, thấy nè, có đường nghỉ rồi đó. Nói gì cho nó mở
lắm. Cái tâm cái điện của mình đó, hồi mình hồi chữa tu đó thì mình có nhiều khi mình nhức đầu đó, nó cũng chạy rần rần, nó cũng nhức ở trên đầu. Mà bây giờ mình tu nó cũng chạy rần rần, hai cái nó khác nhau như thế nào?
Cái điện tu á thì nó chạy cũng như là người mà mới bắt đầu chạy điện, cũng như lâu lâu có người ta rờ cái đầu mình cái vậy đó. Cái đó là điện chạy. Từ nhiều khi mà mình thắc mắc bất cứ một công chuyện gì mà muốn nghĩ nghĩ không ra, cũng như có người ta rờ cái đầu mình chặt cho mình hiểu, nó chạy. Từ nhiều khi mà cái điện mình cũng tu mà vừa xuất ra nó hợp với cái điện thiên liêng á, mình đi tới đó nó lần tất cả cái đầu mình chặt cho nó nổi cái da gà. Đó là cái điện của thiên liêng, nó hợp với cái điện của mình. Mình cứ niệm Phật độ cho họ thôi.
nó cũng có muốn sự dìu dắt để liên lạc với mình. À, cho nên cái biển của người tu á, thì nếu mà tu cao chừng nào á, thì càng ngày nó càng chạy, nó chạy thêm, bởi vì từ ở trong nó tức, nó tinh cái bộ đầu nó ra. Thành ra chỗ này nhất, nhưng mà mình niệm Phật một tập nó hết nhất. Hay là đương đi nghe một cái chắc, cũng như là cái miếng dừa mà mình bể ra, nó bể một miếng, mình giờ lại cái đầu cũng còn nguyên. Đó là cái biển được liên lạc lên cái biển của Đức Di Đà rồi. Thì từ đó đi bộ con người nó nhẹ, thì cái điển cũng như có người ta bỡ luôn cả cái đằng sau cái bê đích của mình dẫn tiến. Cho nên suốt ngày nó làm việc không có thì giờ nào mà rảnh rang ở trên bộ đầu. Thế nói tôi bây giờ tôi bỏ, tôi không nhớ tới Nam Mô gì là Đà Phật, thì một chặp nó cũng buộc phải nhớ. Đó là cái điển nó đã thừa tiếp với cái điển của Đức Di Đà.
Tôi đang biết cái đa số là những người nó sẽ theo cái luật tuần hoàn, nó sẽ chuyển lại thượng nguyên theo cái sự tin tưởng họ như vậy. Thì có cái gì mà biết chắc chắn rằng cái thời kỳ là nhằm cái thời kỳ hạ nguyên không? Và đa số những cái người mà tu mà tôi được biết đó, thì họ tu là để tin tưởng trong một cái thời kỳ gần đây sẽ có các bậc hiền triết, các bậc thánh nhân ra để mà lặp lại cái đời gọi là cái đời Nghiêu Thuấn, cái đời Thánh Đức, để lặp lại một cái xã hội công bình, để cho mọi người được nữa là no ấm, được an cư lạc nghiệp, cũng như là gia vô bế hộ, lỗ bất thập di, ngoài đường không còn lượm của rơi rồi vân vân. Cũng như ở bên Cao Đài thì họ tin tưởng rằng, họ còn tin tưởng là Như Tạng Trình sau này sẽ làm quân sư cho một cái vị Phật Dương. Còn rất nhiều cái kinh sấm rồi theo phái Bửu Sơn Kỳ Hương rồi để lại. Thì theo Tám hiểu biết đó thì cái sự thật. Bây giờ ở đây á, nói tới thì nó đúng trong cái thời gian mà chiến tranh á, từ cái điển nó qua cái cuộc thanh lọc mỗi năm một lần đó, thì nó phải có sự đụng chạm, mà trong cái gỗ rồi nó phải sẽ trở cái đạo đức nhiều hơn. Các vị đó hiện tại cũng vẫn lãnh đạo cái giáo chủ ở bên địa tiên vẫn còn tự nhiên, nhưng mà nói về luân hồi trở lại ở đây, nói Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ luân hồi thế gian và tự xưng ta là Đức Huỳnh Giáo Chủ, không có cái đó. Ngài cũng có làm việc ở đó, nhưng mà Ngài sẽ luân hồi trở lại và đổi tất cả cái danh tánh khác, chứ không có xài cái chuyện cũ nữa. Xài cái danh tánh khác á, nó sẽ đi tới một cái đà tu hành văn minh hơn bây giờ, chứ không phải là con mê tín cúng quải nhiều hơn bây giờ. Nhưng mà sau cái trận chiến tranh này á, Việt Nam á, nói về bên địa tiên á, thì con người nó sẽ văn minh và nó tự tiêu diệt tất cả những sự tham lam. Vì từ qua cái quân sự rồi tới chính trị rồi tới kinh tế nó dồi dào rồi, con người dân nó hết tham lam. Nó tham lam vì nó thiếu khổ, nó mới gây ra sự tham lam. Cũng như bây giờ chúng ta có thể xem ở thế giới, cũng như cái kỷ luật mà nó về, cũng như bọn bây giờ một người dân chậm cái đó, ta không có gây sự tham. Cái đó không phải là tới thời kỳ đó, mà tự nhiên thì nó phải đi tới như vậy. Cùng các vị đó có luân hồi xuống đây nó cũng thời gian lâu tu hành, nhưng mà khi người ta luân hồi xuống đó, những đó là xưa cũ rồi, nhưng mà sẽ có những cái đạo pháp văn minh hơn nữa và dẫn tiến nhân loại đi tới cái chuyện tự tu tự tiến nhiều hơn. Cho nên đằng này chúng tôi tu ở đây á, là cái pháp về pháp lý ở bên này á, là đi ngay về Đức Phật, không có nói thời cuộc, nhưng mà nó đi tới văn minh không khóc, còn có cái sự luân hồi như đang sắp đặt mà bạn. Thì bên tổ chức đó qua những cuộc thi khác nhau, chứ không có bao giờ giống nhau được hết. Mà mình không bắt chước đường lối của Phật, rồi mình cứ kêu Phật xuống rồi làm công chuyện cho mình không á, giúp cho mình bình an, rồi ở đây sống vĩnh viễn làm ông vua ăn hít ta sao, thấy không? Tu theo Phật là khác, mình phải cởi mở, phải phát triển, phải cố gắng công phu, phải tiêu diệt những sự cái ngoại cảnh, cái gì mà khuyến rũ mình bỏ. Thâm tâm mình nhớ tới Đức Phật thì mình phải nhớ hành động của Đức Phật. Đức Phật làm sao từ cái động loạn mà đi tới thanh tịnh. Bây giờ mình phải từ động loạn ở đây mình cố gắng mình làm, mình công tu rồi nó đi tới thanh tịnh. Mà mình làm chủ lấy mình chứ không có nhờ một người nào hết tại. Cái người nào mà nó dạy mình nó cũng là người bạn ở thế gian. Trước kia cái hồn nó cũng bị giam hãm ở trong con tim, trong cái tiểu thiên địa này. Bây giờ nó tu được, nó nói cho mình nghe, mình phải bình đẳng đối đãi với nó và mình tới mình hỏi nó nhiều hơn. Có cái gì thắc mắc thì nghiên cứu, chứ đừng có nên tin. Nghiên cứu thì mình mới tiến, còn tin là mình lùi. Hãy tin nghĩa là người ta nghe, người ta vô, người ta dắt mình. Còn cái này mình tiến lên thì không có, không có bị cái gì hết, không có bị ai gạt mình hết. À, mình đi tới đâu mình được hiểu tới đó. Còn họ nói là chuyện của họ, còn đường mình đi cũng như Đức Phật thành công đó. Nghe hồi nào giờ cô có nghe ông Phật nhập Niết Bàn không? Cô biết Niết Bàn là cái gì, nằm ở đâu,